thứ năm vừa qua thì vợ tôi có nhờ tôi chở đi tới một cái hẹn.
Last Thursday, my wife asked me to drive her to an appointment.
Thì đến chỗ hẹn, chỗ văn phòng hẹn thì chờ 10 phút.
When we get there, we wait for 10 minutes.
Không thấy xe nào tới hết, cũng there, không thấy sinh hoạt gì hết.
There are no car in the parking lot and no any, they didn't have any activity.
Tôi nói chắc phải vào check cửa văn phòng.
So I went in and checked the office door.
Văn phòng là đóng cửa.
The office was closed.
Tôi lấy điện thoại ra xem lại coi có đúng hẹn và vợ tôi nhờ chở đi hay không.
I opened my cell phone and checked the reminder app to see if the appointment is this Thursday.
Không thấy ghi là thứ năm vừa rồi có cái hẹn.
And I find out that I don't have appointment on last Thursday.
Cho nên là bấm cái điện thoại thêm thì cái hẹn đó là của thứ năm tuần sau.
And then I forward to next Thursday and I see the appointment was there.
Tôi ra xe nói, ủa sao mình không check điện thoại cái reminder app?
Return home, I say to myself, why didn't check the reminder app?
Ai trong chúng ta cũng nhiều việc lắm.
All of us have many things to do.
Và phải cần nhắc nhở.
And need to be reminded.
Càng già thì càng phải được nhắc nhiều.
The older we get, the more we forget and the more we need to remind.
Và phải cần cái sự nhắc nhở hoặc là người hoặc là cái việc gì đó để nhắc cho mình để làm việc cho được thông suốt.
We need a reminder for all things to go smoothly.
Đời sống tâm linh, Chúa Giêsu cũng biết chúng ta cần nhắc nhở.
Reminder is also important thing in spiritual life.
Vì vậy cho nên trước khi Ngài rời, môn đệ của Ngài về trời, Ngài nói với, hứa với họ là Ngài sẽ ban cho họ một đấng nhắc nhở.
The Lord knows this, therefore before he leave his disciple, he promised he will provide them a reminder.
Và Chúa Thánh Linh trong đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc câu thứ 26 đó là đấng sẽ nhắc họ về những điều Chúa Giêsu dạy và phán với họ.
The Holy Spirit to teach and to remind them of what the Lord say to them.
Nên xin chúng ta xem lại Giăng đoạn 17 để suy gẫm hai ý sáng hôm nay như thế nào Chúa Thánh Linh là đấng nhắc nhở.
So chapter John verses 14-22-27, how is the Holy Spirit a reminder?
Và ý thứ hai đó làm sao chúng ta có thể tiếp nhận Chúa Thánh Linh như là đấng nhắc nhở ở trong cuộc đời của chúng ta.
And how can we receive and have the reminder in us?
Chúng ta đi với nhau cầu nguyện.
Let us pray together.
Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Chúa ban ơn cho chúng con sáng nay người nói, người nghe, người dịch được nghe được tiếng của Chúa, được biết cách để đời sống tâm linh của chúng con được Chúa thăm viếng, hướng dẫn và được lớn lên trong Ngài. Chúng con dâng sự suy gẫm này trong tay của Chúa và hết lòng cầu nguyện.
Nhân
danh Chúa Giêsu Christ.
Amen. Amen.
Ý thứ nhất đó là Chúa Thánh Linh nhắc nhở mình như thế nào?
How is the Holy Spirit at a reminder?
Ta đọc lại câu 26, nhưng Đức Đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.
John 14 verses 26. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you.
Thánh Linh của Chúa nhắc mọi điều Chúa dạy. Như vậy thì Chúa dạy cái gì?
So what were the things Jesus say and taught to the disciple?
Trong đoạn 13 thì 14, 15 và trong các sách Phúc Âm thì có rất là nhiều điều Chúa dạy. Nhưng mà đoạn 13 chúng ta để ý Chúa dạy họ điều gì?
Of course, Jesus taught his disciples many things in chapter 13 and 14, but what did he teach?
Chúa dạy qua cái cách sống của Chúa. Và trong đoạn 13, 14 Chúa dạy họ một số điều.
First, do the work he did in front of his disciples.
Và đoạn 13, 14 thì Chúa dạy, đoạn 13 Chúa dạy là cách nào hạ mình để rửa chân cho nhau.
Chapter John 13, Jesus taught how to be humble and wash the feet to each other.
Câu 13, đoạn 13, câu 14 thì Chúa nói ta là thầy, là Chúa mà còn hạ mình làm đầy tớ rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi hãy rửa chân cho nhau.
John chapter verses 14 say, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet.
Chúa gọi môn đệ của Chúa, dạy môn đệ của Chúa rửa chân cho những người môn đệ cho nhau, có nghĩa là bằng nhau, cho những người giống như mình.
Jesus called us his disciples to wash feet to those who equal with each other.
Chúa không có gọi mình phải hạ mình, trước hết là rửa chân cho người thấp hơn mình, rửa chân cho nhau, đó là điều trước.
First, God teaches us how to wash each other's feet equal human right.
Giăng đoạn 14 từ câu 1 tới câu 4 thì Chúa dạy cái điều gì? Chúa dạy lòng các ngươi chớ hề bối rối.
John 14 verse 1 to 4, do not let your heart to be troubled. You believe in God and believe also in me.
Tin Chúa, tin Đức Chúa Trời, tin chính Chúa. Lý do là vì Chúa đi về trời sắm sẵn cho các môn đệ một chỗ để cho các môn đệ ở đâu thì Chúa ở đâu thì môn đệ cũng ở đó.
The reason my father house have many room, if I were not to go, not go, will I have told you that I'm going there to prepare a place for you?
Nên Chúa ở đâu thì môn đệ ở đó, đó là một ý tưởng rất là đặc biệt.
So you can live where I live.
Biết mình, cái đoạn kinh thánh này thường dùng trong lúc đám tang. Biết mình qua đời ở một nơi mà Chúa sắm sẵn, đó là một niềm an ủi rất lớn.
To know when we pass away, we will stay with the Lord, being where the Lord get ready one room for you. This is the comforting thing. This promise help you to feel less worried.
Cho nên khi chúng ta hiểu được cái cảm nhận được mình qua đời ở với nơi Chúa ở thì sẽ rất là bớt bối rối, và kế đó Chúa nói Chúa ban sự bình an, một sự bình an không giống như là bình an của thế giới hứa hẹn.
But we know we forget this promise easily when we fade to the dead. Forgetting the promise of the Lord, we will lose peace in our heart.
Cho nên khi chúng ta quên hết mọi điều Chúa dạy thì mình sẽ sống rất là bối rối và
therefore, we will lose peace in our heart.
Trong đoạn 14 Chúa dạy điều gì nữa từ câu 12? Đó là dạy đức tin khi làm việc Chúa.
What are the things Jesus taught in chapter 14? The Lord teaches about faith when we work for the Lord.
Từ câu 13 tới câu 14 của đoạn 14 Chúa dạy chúng ta khi cầu nguyện phải nhân danh Chúa mà xin.
The Lord teaches that when we pray, we should pray in the name of the Lord.
Và tới cái khúc ở phía sau phần đoạn chúng ta đang học là Chúa dạy là Chúa Thánh Linh sẽ đến, sẽ được sai đến trong cuộc đời của mỗi chúng ta, và đấng đó sẽ trở thành đấng nhắc nhở những điều Chúa mới dạy và những điều khác Chúa dạy trong những hoàn cảnh khác cho các vấn đề của Ngài.
Chapter 14, 22, 23 say that the Holy Spirit will come and he will remind all the teaching of Jesus.
Lời hứa của Chúa Thánh Linh đến nhắc nhở như thế nào?
How did the promise come true?
Như đoạn thứ công vụ các sứ đồ đoạn 2 chúng ta thấy khi Chúa Thánh Linh giáng lâm.
As you know, chapter 2 in Acts, we know the Holy Spirit come upon the people waiting on him in the day of the Pentecost.
Sau khi môn đệ chờ đợi Chúa dặn trong phòng cao, và rồi Chúa Thánh Linh đã đến thăm viếng cuộc đời của họ, hướng dẫn hội thánh, nhắc nhở các môn đệ về những điều Chúa dạy.
The Holy Spirit guide the church, the Holy Spirit strengthen the church, the Holy Spirit remind what the Lord teach them.
Và chúng ta thấy họ tiếp tục nhân danh Chúa dạy dỗ, chữa bệnh, đuổi quỷ và làm những việc Chúa làm.
The disciples used in the name of the Lord, healing the sick, drove the demons out of the people, and the disciples did what Jesus did.
Và các môn đệ của Chúa bởi sức của Chúa Thánh Linh ở trong cuộc đời của họ, họ tiếp tục làm những điều mà Chúa đã dạy họ trước khi Chúa về trời.
They continued to teach, to reach out with the gospel even though they were persecuted.
Và Chúa Thánh Linh đã ở trong hội thánh, Chúa Thánh Linh đã ở trong các môn đệ trong đời sống mỗi ngày.
The Holy Spirit lived in the early church and lived in the people.
Và họ đã nhớ những điều Chúa dạy, thực hành những điều Chúa đã làm.
The early church remember what Jesus taught them.
Nói cách khác là Chúa Thánh Linh tiếp tục là đấng ở trong họ, nhắc nhở họ.
In other words, the Holy Spirit continues to be the reminder for us today as He promised.
Và trong những sự nhắc nhở đó, chúng ta thấy Chúa luôn luôn dùng những lời Chúa dạy, nhắc những điều Chúa dạy, phán với họ.
The Holy Spirit always uses the word of the Lord to remind us when we ask for the will of God.
Chúa Thánh Linh chỉ đến khi mà Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu sai Chúa Giêsu đến.
The Holy Spirit only came when God Father and the Lord Jesus sending His Spirit.
Ý thứ hai là làm sao chúng ta nhận được Chúa Thánh Linh là đấng nhắc nhở cho chúng ta đời sống, cho mình trong đời sống hàng ngày.
How can we receive the Holy Spirit, the reminder?
Kinh Thánh thì dạy là Thánh Linh đến với những người chờ đợi thật lòng nhận Chúa làm chủ đời của mình.
We need to ask ourselves whether we did accept Jesus as our Lord, our Master.
Cho nên ở trong một nghĩa, chúng ta cần nhận Chúa Thánh Linh để có sức, để có đấng nhắc nhở trước khi chúng ta làm những cái việc, có cái năng lực để làm những công việc của Ngài.
We need to receive the Lord before we receive the Holy Spirit, His power and the reminder.
Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 1 câu 22 dạy là Chúa Thánh Linh ngự vào trong lòng chúng ta như dấu ấn làm chứng chúng ta thuộc về Chúa.
The Bible says the Holy Spirit came to my heart as seal to affirm we are the children of God and He stayed in us.
Một chỗ kế tiếp đó thì nói Chúa Thánh Linh là cái tiền đặt cọc, là bảo đảm, là số tiền khác sẽ tới kế đó sau khi mình có cái tiền đặt cọc.
The Bible says the Holy Spirit like a deposit of money telling something more will come.
Khi chúng ta có Chúa Thánh Linh trong cuộc đời của mình, khi chúng ta nhận Chúa thì cái ơn lành của Chúa sẽ tiếp tục, nó giống như một cái chứng minh để tiếp tục, để mình có thể tiếp nhận những cái ơn lành của Chúa khi chúng ta có những cái khao khát làm đẹp lòng Ngài.
When the Holy Spirit stays in us, He will remind us on what we need to avoid and remind us of what is to practice. He help us to do what make God pleased.
Và Kinh Thánh cũng dạy là chúng ta phải, các môn đệ của Chúa chờ đợi Chúa, cầu trực Chúa, rồi nhận biết là mình cần Chúa, thì lúc đó Chúa Thánh Linh sẽ ở với chúng ta và làm những công việc của Ngài.
Before receiving the Holy Spirit, they spend time to wait on Him and realize we are poor in spirit.
Trong tiến trình mà nhận Chúa, chúng ta cũng có một cái quyết tâm bỏ cái đường của mình, đi theo đường của Chúa. Kinh Thánh gọi chữ đó là ăn năn. Rồi chúng ta trở lại con đường của Ngài để chúng ta được Chúa Thánh Linh hướng dẫn cuộc đời của mình.
We have to repent. We ask God to help us to return to the way, the Lord, so that the Holy Spirit can have room to move you.
Và chúng ta quyết tâm thực hành những điều mà Chúa dạy mình.
Result that we will practice what Jesus say.
Cách đây hơn 100 năm thì có hai thanh niên ở tại Á Nhĩ Lan, và hai người nó nói chuyện với nhau, và một trong hai người này nói: thế giới này thì chưa có kinh nghiệm được những gì mà Đức Chúa Trời có thể làm cho một người hiến dâng cuộc đời của mình cho Chúa.
100 years ago, two young men talking to each other. One say the world did not see what God have done with a person who would completely offer his life to God.
Và một trong hai thanh niên này nghe nói chuyện với nhau câu đó và suy gẫm cả 2-3 tuần sau, thì một anh nói là nhờ ơn của Chúa tôi sẽ vâng lời Chúa và tôi sẽ làm theo những điều Chúa dạy.
In two weeks, one of the two say, by grace, if God call, he will listen and obey.
Và một người đó trở thành nhà truyền giảng tin lành cho hai lục địa Âu Châu và là Mỹ Châu, đó là ông Moody.
He become a evangelical and his name is Moody in two continents.
Vì vậy cho nên Chúa Thánh Linh có thể dùng những lời nói sự dạy dỗ của Chúa để thay đổi cuộc đời của mình, rồi mình trở thành một người được Chúa dùng cho kết quả danh của mình.
The Holy Spirit only use the word of God to remind us of things belong to him.
Có một cô tên là Helen Keller, quý vị có biết chứ hả?
There's a lady named Helen Keller.
Câu chuyện ghi là cha mẹ của cô sinh cô ra và bị một cái bệnh gì đó, cho nên cô bị mù mắt. Nhỏ là 6-7 tuổi đã bị bắt đầu mắt yếu, rồi sau đó bị mù luôn. Và tiến sĩ Graham Bell là người mà phát minh ra cái hãng điện thoại Bell thì mới đề nghị với cha mẹ là nên đi xin một cô giáo ở tại trung tâm người mù ở Boston để có thể giúp cho con của mình học cái chữ nổi đó.
The advisor of Dr. Alexander Graham Bell, the parent of Helen Keller, sent a teacher from Peking Institution for apply in Boston, Massachusetts. And Sullivan, 19-year-old orphan, was chosen for the task of instructing 6-year-old Helen.
Một cô giáo tên là Anne Sullivan, 19 tuổi, được chọn để gửi tới để giúp cho cô bé 6 tuổi tên là Helen Keller này. Và đây là sự bắt đầu của một tình bạn dài cả đời của hai người.
It was the beginning of a close and long life friendship between them.
Và bắt đầu bằng cách cô Anne tập cho Helen Keller tập đánh vần bằng cách học ABC và gõ chữ. Rồi sau đó thì là gõ vào tay của cô Helen là búp bê con, là chó con, là
by the means of manual alphabet and spell into Helen's hand shut out the word doll or puppy.
Và 4 năm sau cô Helen học được những cái âm thanh khác nhau bằng cách để cái tay lên cái cổ của cô giáo của mình và có thể nghe được cái sự cái rung của cái thanh quản này để có thể học được chữ.
4 years later, Helen was reading and writing called Braille fluently.
Và sau đó thì cô giáo cô Helen đã ghi danh học trường đại học.
And after when Helen was 10, she learned a different sound by playing her finger and her teacher learning and hearing the vibration. Later, Helen went to Radcliffe College where Anne spelled the lecture into Helen's hand. After graduating with honor, Anne decided to devote her life to help the blind and the deaf.
Cô giáo sư giảng, cô Sullivan gõ vô tay của Helen. Helen nghe được cái tiếng gõ đó thì học được những điều gì của giáo sư giảng ở trên kia. Và sau khi tốt nghiệp với danh dự, và cô quyết định dâng cuộc đời của mình để giúp đỡ cho những người mù và người bị điếc là Helen Keller. Sau đó là một phần trong nỗ lực của cô viết sách, cô viết những bài báo và cô đi khắp nơi trên thế giới để thuyết trình về cái kinh nghiệm của cô.
A part of that endeavor, she wrote many books and articles and traveled around the world making speeches. Since Helen's speeches were not intelligible to some, and often translate them for her.
Và cô giáo của cô dịch ra những quyển sách cô đã viết cho những người khác cũng đọc. 50 năm cô giáo với học trò ở chung với nhau, giúp đỡ nhau cho đến khi cô giáo Anne Sullivan qua đời năm 1936.
Then nearly 50 years of companionship ended when Anne died in 1936.
Và cô Helen đã viết những cái lời tâm tình là: thầy giáo của tôi quá gần tôi, đến nỗi tôi rất là ít khi nào mà nghĩ mà không có cô, rời khỏi cái cô giáo của tôi. Tôi cảm thấy cô giáo tôi là một phần của cuộc đời của mình, và mỗi bước đi của tôi giống như là tôi bước đi trong bước của cô giáo mình.
Helen wrote these endearing words about her long life friends. My teacher is so near to me that I scarcely think of myself apart from her. I feel that her being is inseparable from my own, and that the footstep of my life are in hers, all the best of me being to her.
Tất cả những điều tốt nhất của tôi có là của thầy giáo ảnh hưởng. Những cảm hứng của tôi có cũng là có. Niềm vui của tôi nhận được cũng một phần. Không có thể nào những cái điều đó mà không đánh thức từ cô giáo của tôi. Trong nhiều cách, rõ ràng cô giáo Sullivan, maybe có thể là Helen Keller.
This is not a talent or an inspiration or a joy in me that would not been awakened by her loving touch. In many ways, what Anne Sullivan was to Helen Keller, the Holy Spirit is to the believer.
Trong cái mối tương giao giữa thầy với trò đó, Chúa Thánh Linh là đấng ban cho chúng ta. Nếu chúng ta mở cái lòng của mình để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn, thì đúng là thầy là Chúa Thánh Linh ảnh hưởng cuộc đời của mình trong bước đường theo Chúa.
May the Holy Spirit will become our necessary reminder.
Xin Chúa ban ơn cho chúng ta thấy cái mối liên hệ đó, bởi vì Đức Chúa Giêsu biết chúng ta cần đấng nhắc nhở, và Ngài muốn ban cho chúng ta Thánh Linh và đã có sẵn trong cuộc đời của mình rồi. Nhưng cái câu hỏi của mình có sống để cho có chỗ cho Chúa Thánh Linh làm việc hướng dẫn cuộc đời của mình không? Tôi cầu nguyện để xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta, có đó có tôi, sẽ luôn luôn nhạy bén với cái đấng nhắc nhở mà Chúa Thánh Linh đã ban cho chúng ta khi chúng ta tin Chúa, để Ngài hướng dẫn chúng ta, để chúng ta lớn lên trong Ngài, để chúng ta mỗi ngày giống như Chúa và làm những công việc rất là lớn lao cho Chúa, giống như cuộc đời của cô giáo với Sullivan với lại Helen Keller. Chúng ta đọc lại câu Kinh Thánh 14, Giăng 14 câu 26. Nhưng đấng yên ủi tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Cha sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng ngươi.
Let's read verse 26 again. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you.
Trong tháng này, chúng ta suy gẫm về vai trò của Chúa Thánh Linh trong cuộc đời của mình. Nguyện Chúa giúp đỡ ông bà anh chị em, chúng ta sẽ học bên ngoài nói nhiều cái chuyện về Chúa Thánh Linh, và người ta nghĩ rất là nhiều về vấn đề power, chữa lành, đuổi quỷ, làm những cái chuyện. Mà xin Chúa cho chúng ta trong tháng này chúng ta sẽ học được những điều liên hệ với Chúa Thánh Linh cho cuộc đời của mình. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con không thể sống không có Ngài, vì Chúa Thánh Linh là đấng ban cho chúng con khi chúng con tin nhận Ngài. Đấng đó an ủi chúng con, khích lệ chúng con, nhắc nhở chúng con, hướng dẫn cuộc đời chúng con. Nên nhiều lúc chúng con đi làm theo ý riêng của mình, chúng con làm điều mà Chúa Thánh Linh là đấng thánh không có thể ở gần để giúp chúng con được. Nên Chúa cứu chúng con, để chúng con nhạy bén, để chúng con đừng làm buồn Chúa Thánh Linh, để chúng con kinh nghiệm sự hướng dẫn và sự nhắc nhở của Ngài. Chúng con trông đợi Chúa trong những ngày sắp tới, để chúng con có thể được sự hướng dẫn cuộc đời của chúng con, để làm những việc chúng con không làm được bởi ơn và sự dẫn dắt của Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.